Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 21 tháng 10, Chúa Nhật thứ 29 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất, Chúa Nhật truyền giáo. Giáo huấn số 47. Chính mẹ là mẹ chúng ta trong lĩnh vực ân sủng. Vì sự hoàn toàn gắn bó của mẹ với thánh ý Chúa Cha, với công trình cứu chuộc của con mình và với mọi tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu về đức tin và đức mến cho hội thánh. Vì vậy, chính mẹ là thành phần ưu việt và tuyệt đối độc nhất vô nhị của hội thánh, và mẹ cũng là sự thực hiện mẫu mực, là điển hình của hội thánh. Nhưng nhiệm vụ của mẹ đối với hội thánh và toàn thể nhân loại còn được mở rộng hơn nữa. Chính mẹ đã cộng tác một cách tuyệt đối độc nhất vô nhị vào công trình của đấng cứu độ bằng sự vâng phục, bằng đức tin, đức cậy và đức mến nồng nhiệt để phục hồi sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì lý do đó, mẹ là mẹ của chúng ta trong lĩnh vực ân sủng. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 967 và 968. 22. Thứ hai, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo Hoàng. 23. Thứ ba, Thánh Gioan Capestrano, Linh Mục. 24. Thứ tư, Thánh Anton Maria Claret, Giám Mục. 25. Thứ năm. 26. Thứ sáu. 27. Thứ bảy. 28 tháng 10, Chúa Nhật thứ 30 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 29 thường niên, năm B. Chúa Nhật cầu nguyện cho việc truyền giáo.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ơn cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Nhật 29 thường niên hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về khiêm nhường phục vụ. Phục vụ là sứ mạng cốt lõi của Kitô giáo. Hôm nay cũng là ngày Thánh Nhật truyền giáo, chúng ta cầu nguyện cho nước Chúa hiển trị khắp hoàn cầu, cho các nhà truyền giáo đang phải vất vả và hy sinh rao giảng tin mừng phục vụ anh chị em lương dân, cũng như cầu nguyện cho công cuộc tái truyền giáo đối với những người đã chịu phép rửa nhưng không thực hành đức tin vì nhiều lý do khác nhau. Chúng ta cũng dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và tất cả những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cách riêng đối với những người đau yếu và bệnh tật. Xin Chúa nâng đỡ họ hồn an xác mạnh. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã trông vọng đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tâm lòng trung tín và quang đại, để chúng con nhiệt thành cung sư Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chí cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng không phải chúng ta có vị thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến bước trước tòa ân sủng, ngõ hầu lành nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Alleluia. Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gia-cô-bê và Gio-en con ông Giê-bê-đê đến gần Chúa Giêsu và thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy. Người đáp: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giêsu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giêsu bảo: Chén Thầy uống các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Gia-cô-bê và Gio-an. Chúa Giê-xu gọi các ông lại gần mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Các con không được như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thử nhìn vào bàn tay năm ngón của mình. Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao ngón cái lại tách biệt khỏi bốn ngón kia? Chuyện kể rằng một nhà nọ có năm anh chị em. Cha mẹ chúng tin tưởng và giao tất cả tài sản cho người con cả, với lời căn dặn phải chăm sóc các em khi họ vắng mặt. Nhưng người anh cả chiếm đoạt tất cả tài sản làm của riêng. Thay vì phục vụ các em, anh đã khống chế luôn các em của mình. Sự ích kỷ của người anh cả khiến bốn anh chị em còn lại xa cách anh ta. Vâng, ngón tay cái có tất cả sự giàu có, nhưng nó đã đánh mất anh chị em của mình. Tham lam quyền lợi cũng là một mối nguy cơ tách chúng ta ra khỏi anh chị em của mình và ra khỏi Thiên Chúa. Trong tin mừng hôm nay, hai trong số 12 tông đồ là Gia-cô-bê và Gio-an đã tiếp cận Chúa Giê-xu để xin quyền lợi cho mình. Một người được ngồi bên hữu và một người được ngồi bên tả. Khi cầu xin như vậy, hai ông đã giảm thiểu lời hứa về nước trời đang đến của Chúa Giê-xu vào những lợi lộc vật chất và chính trị. Nhưng tại sao hai ông lại xin như vậy? Bởi vì hai ông đã có kinh nghiệm về Chúa Giê-xu trong vinh quang. Hai bên là Môi-se và Ê-li-a trong biến cố Chúa Giê-xu hiển dung. Gia-cô-bê và Gio-an hiểu kinh nghiệm này như là một dự đoán về những gì sắp xảy ra, và trong tương lai hai ông cũng muốn có vị trí đặc biệt ở bên Chúa Giê-xu như ông Môi-se và Ê-li-a. Tuy nhiên, cả hai ông đã bị cụt hứng và thất vọng khi Chúa Giê-xu bảo hai ông quên chuyện đó đi. Ngài bảo với họ: Việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Một số nhà lãnh đạo hứa đủ điều, nhưng chỉ hứa suông, chẳng làm gì để thực hiện lời hứa. Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải khiêm tốn và đừng trở nên giống như những kẻ cai trị độc tài, bảo chúa. Đối với Chúa Giê-xu, uy quyền thực sự không nằm ở quyền bính hay chức tước, nhưng hệ tại ở việc phục vụ. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Các môn đệ Chúa Giêsu được kêu gọi không phải để đặt vào một vị trí quyền lực, nhưng được kêu gọi để phục vụ. Chính Chúa Giêsu khi bước vào trần gian, Ngài đã không để mình được phục vụ, nhưng đã khiêm nhường phục vụ hết thảy mọi người. Có người nói, khiêm nhường là nhu nhược. Đó là vì họ đã hiểu không đúng về khiêm nhường. Khiêm nhường là một nhân đức giúp chúng ta biết chân nhận đúng về mình, đồng thời tôn trọng phẩm giá và tài năng của người khác. Đức khiêm nhường đối nghịch với thói kiêu căng, thổi phồng bản ngã và chà đạp người khác. Chính Chúa Giêsu đã tự khiêm tự hạ, mặc lấy xác phàm, nhưng Ngài đâu có đánh mất thần tính của mình. Trái lại, Ngài đã dùng cả thần tính lẫn nhân tính của mình để phục vụ con người, nhất là những người tội lỗi, nghèo khổ, bệnh tật, bị quỷ ám và bị xã hội loại bỏ. Có lẽ chúng ta cũng phải biết ơn người nghèo lắm, vì họ cho chúng ta cơ hội để thực thi tinh thần phục vụ của Chúa. Qua đó, chúng ta nhận được niềm hạnh phúc khi thấy mình sống có ích cho người khác. Đó là ân phúc Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhà thơ vĩ đại Tagore đã cảm nhận được niềm vui khi phục vụ như sau. Tôi ngủ và tôi mơ thấy cuộc sống là niềm vui. Khi tôi thức giấc, tôi thấy cuộc sống chỉ là phục vụ. Tôi phục vụ và tôi thấy phục vụ là niềm vui. Tiếc rằng xã hội hôm nay không quan tâm nhiều đến hy sinh và phục vụ, nhất là với người trẻ. Hy sinh và phục vụ dường như là cái gì đó xa lạ đối với giới trẻ. Nói đến thanh thiếu niên, người ta thường nghĩ ngay đến những thứ như Internet, Smartphone, Facebook, chat, những tiện ích, những buổi tiệc tùng, vân vân. Đó là lý do vì sao các bậc cha mẹ và người lớn tuổi rất khó nói với giới trẻ về tính kỷ luật, tinh thần hy sinh, đức kiên trì nhẫn nại. Không phải vì người trẻ không muốn tất cả những điều đó, nhưng bởi vì xã hội và luật pháp mà giới trẻ đang sống rất khác xa với những giá trị cao quý, cao thượng, vốn thuộc bản tính con người. Hệ quả của nó là người trẻ ngày nay sợ cam kết, ngại dấn thân, mất định hướng cuộc sống, không dám quyết định. Chúng ta thử nhìn lại đất nước chúng ta hôm nay. Chúng ta từng vinh dự có Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông, có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Con người thì thông minh, cần cù, chăm chỉ, hiền hòa và hiếu khách. Thế nhưng, bất chấp được thiên nhiên ưu đãi và hơn 30 năm mở cửa phát triển, vậy mà thiểu số người giàu lại càng giàu. Đại đa số dân nghèo thì vẫn cứ nghèo. Đang khi đó, tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, đất đai, không khí, sông suối và biển cả thì ô nhiễm nặng. Các khu rừng bị phá hủy, thực phẩm không còn an toàn cho sức khỏe. Người dân mất kế sinh nhai, phải tha phương cầu thực, kể cả phải ra nước ngoài. Một đời sống hạnh phúc vẫn còn xa vời đối với hầu hết người dân. Tại sao vậy? Câu trả lời không hề đơn giản, nhưng chắc chắn phần lớn câu trả lời thuộc về kiểu lãnh đạo mà chúng ta đang có. Đó là kiểu lãnh đạo độc tài, bằng dùi cui và bạo lực, chứ không phải bằng kiểu lãnh đạo phục vụ. Một khi đã dùng bạo lực, thì chính quyền đó không còn uy tín và uy quyền nữa. Đang khi uy tín và uy quyền vốn lại được xây dựng trên việc phục vụ người dân. Nhà xã hội học người Ý nổi tiếng Francesco Alberoni trong cuốn sách Nghệ thuật ra lệnh đã đưa ra mô hình lãnh đạo bằng gương sáng. Ông liệt kê những phẩm chất của một nhà lãnh đạo tài năng như sau. Biết gây cảm hứng, tính khiêm tốn, tinh thần phục vụ, thái độ điềm tĩnh, biết nêu gương sáng, có quyết tâm và dấn thân quên mình. Người lãnh đạo như vậy được tìm thấy nơi Chúa Giêsu khi Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, sự phục vụ còn là thi hành bổn phận một cách trung thành. Hôm nay là Chủ nhật thứ ba của tháng 10, được giáo hội ấn định là Chủ nhật truyền giáo, để nhắc nhớ mỗi người chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu phải có bổn phận mở mang tin mừng về ơn cứu độ của Chúa, như lệnh truyền của Chúa Giêsu. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Vậy, chúng ta có thể truyền giáo như thế nào trong xã hội hôm nay? Thưa, đó là truyền giáo bằng phục vụ. Trước hết, mỗi người hãy phục vụ theo cách riêng của mình. Mặt khác, chúng ta cũng có thể phục vụ cho công cuộc truyền giáo của giáo hội bằng những cách thế sau. Thứ nhất, một lối sống giản dị. Thứ hai, nhường cơm sẻ áo. Thứ ba, tham gia cộng tác với các hội đoàn, tổ chức tôn giáo để phục vụ những nhu cầu thiết yếu của người dân. Thứ tư là tình liên đới, tương trợ người nghèo, quan tâm đến quyền lợi chính đáng và chăm lo đời sống của họ. Thứ năm là trong vai trò quản lý, chúng ta có bổn phận phải chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đặc biệt là bảo vệ môi trường. Thứ sáu là trở nên tác nhân để biến đổi trong gia đình và ngoài xã hội. Thứ bảy là dựa trên nền tảng Kinh Thánh và hướng dẫn của giáo hội. Không có điều thứ bảy này, tất cả sáu điều kia đều vô nghĩa. Và sau cùng, chúng ta cũng đừng quên rằng Chúa Giêsu có là Thầy, là Chúa của chúng ta. Đó là vì Ngài đã khiêm hạ, phục vụ tất cả chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhâm thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để ban trách kẻ sống và kẻ chết. Nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công trao và tông truyền. Tôi tin chân có một phép rửa để tha tội. Tôi cho trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã hiến mạng sống để cứu chuộc nhân loại và ủy thác cho Hội Thánh tiếp tục sứ mạng của Người. Hiệp cùng Hội Thánh, chúng ta cùng thiết tha cầu nguyện cho công cuộc rao giảng tin mừng.
Nếu ngươi hiến thân làm lễ vật đền tội, ngươi sẽ thấy một dòng dõi trường tồn. Xin cho các nhà truyền giáo đầy tràn ơn khôn ngoan và sức mạnh của Thánh Thần, chấp nhận mọi gian lao và khổ đau, để nước Chúa được lan rộng khắp nơi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết đem hết khả năng phục vụ dân Chúa trong công bằng và chính trực, để người dân được an cư lạc nghiệp và sống bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Xin cho những người đã lãnh nhận bí tích giữa tôi luôn hân hoan sống đức tin và nhiệt thành đem Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Con người đến để hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Xin cho công đoàn chúng ta biết chuyên cần cầu nguyện, nhiệt thành sống đức tin và hân hoan thực thi đức ai, để nhiều người nhận ra Chúa hiện diện trong mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người tin vào Đức Kitô để được cứu độ. Xin giúp chúng con biết dùng lời nói khôn ngoan và đời sống đạo đức của mình mà làm chứng con Chúa là đấng cứu độ trần gian, người hằng sông và hiên tri muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với anh chị em. để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cai vì tội ác phân tan, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà ca tụng thường chi vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhân biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế, hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Xin nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhớ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa phán đồ, nghiên cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
xây gần hai tiên điện em về cho chú thôi.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Mời cộng đoàn đọc kinh các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là nữ vương các thánh tử đạo, mà tha tùng Chúa muôn trùng cao cả. Sơ Chúa đã ban cho các ngài được vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng dân để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa qua đầu mùa để tam ta tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oan hận, xin cầu cho đồng bào mọi nơi biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin truyền cầu cho chúng con là con cháu được nói
gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài. Ca ơi ta ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trong tim tình yêu của Chúa, xin Cha dâng bằng cuộc sống bên yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhau, để tình Chúa mãi mãi là người ngơ.
Con trong cài đặt thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sang lang.
Hằng người chúng con trong khỏi mọi chuyện thiếu. Amen.
Lạy đặt thánh trái tim Đức Chúa Giêsu.
Lạy chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh đặt thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh từ đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.